Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thường sự sống chung nó khó hòa hợp, tại vì mỗi người là một ý. Nhiều khi vợ chồng còn chưa hòa hợp được, cha mẹ với con cái còn chưa hòa hợp được, à huống gì sống với những người mỗi người một dòng máu, một người một cái họ khác nhau. Cho nên là giống như mỗi người ở khắp nơi trở về sinh sống chung với nhau, hạn nhất là trong chùa, là những người không có bà con thân quý gì hết mà phải sống chung với nhau. Thì để sống chung với nhau như vậy thì làm sao để có sự hòa hợp, và phải sống như thế nào mới để thể hiện cái sự hòa hợp thì Đức Phật dạy. Nhân duyên là lúc bấy giờ Đức Phật ở tại một cái tịnh xá, nơi đó có nhiều tăng chúng ở chung với nhau. Thì trong tăng chúng lại có sự cãi vã, gây gổ, đấu đá lẫn nhau, tạo ra cái chiến tranh bằng vũ khí miệng. Tất nhiên là nói qua, nói lại, nói tới, nói lui bằng lời nói. Những cái vị tỳ kheo này họ không thông cảm nhau, cũng không chấp nhận sự thông cảm, không có tự hòa giải và không chấp nhận hòa giải, không chịu hòa giải với nhau, không chịu ngồi lại nói chuyện với nhau để hiểu với nhau, mà họ cứ chấp chặt, bên nào cũng chấp là mình đúng, bên kia cũng chấp đúng, rồi cũng không có người lớn đứng ra hòa giải cũng không chịu. Thì câu chuyện này được một vị tỳ kheo đến bạch với Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn mới cho gọi hết tất cả các vị tỳ kheo mà tranh cãi đó họp chúng lại với nhau, và Đức Phật mới thuyết giảng bài kinh này. Trong lúc mà Đức Phật còn tại thế, các vị tỳ kheo ở chung với Đức Phật, tu học với giáo pháp của Đức Phật, mà còn có sự tranh cãi như thế, à huống gì á, nếu mà chúng ta xa lánh, xa lời Phật dạy, ta quên lời Phật dạy đi á, thì dễ bị tranh cãi. Trong chùa, có nghĩa là đối với những người xuất gia rồi, thậm chí đối với những người Phật tử đã muốn rũ bỏ tất cả mọi phiền não ở bên ngoài, đi vào chùa làm công quả, thọ bát quan trai giới, tập tu một ngày, hai ngày, thậm chí xin ở chùa ở tạm một, hai bữa để làm công quả, đi tập tu. Nếu mà không học hiểu lời dạy của Đức Phật á, mà không có gần gũi, mà không có gắn bó với lời Phật dạy thì dễ xảy ra tranh chấp. Thế nào cũng có tranh cãi, dù là xuất gia rồi, dầu là đã là muốn vô chùa ở tạm một hai ngày đối với cư sĩ Phật tử, vẫn có gây lộn như thường. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được điều này rồi á, thì quý vị có đi chùa có gặp sự tranh cãi thì đó là cái chuyện bình thường thôi nha. Nên khi mình hiểu á thì mình sẽ thông cảm được. Chứ đừng nói nghĩ rằng á, chùa tại sao chùa mà còn thứ này thứ kia, còn gây gỗ, còn thứ này thứ nọ, thì tại sao lại có sự tranh chấp, tranh cãi, gây gỗ như thế. Thì Đức Phật mới giải thích, là Đức Phật dạy cho biết rằng lý do gì mà các vị tỳ kheo, các người đã xuất gia rồi mà vẫn còn tranh cãi. Và Đức Phật đã đưa ra cái phương pháp sống chung với nhau để có sự hòa hợp, thương yêu. Thì chúng ta phải thực tập như thế nào để có sự sống chung yên vui và hạnh phúc. thì lời Phật dạy này có thể áp dụng cho tất cả những cái cuộc sống nào thể có hai người trở lên là chúng ta cũng có thể áp dụng lời Phật dạy rồi, chứ không phải nói là xuất gia hay tại gia, trong chùa hay là xà gia đình hay xã hội đều có thể thực hành lời Phật dạy ngày hôm nay để chúng ta có sự sống hòa hợp yêu thương. Thì Đức Phật hỏi các vị tỳ kheo á, vì lý do gì mà mấy ông tranh cãi với nhau, đấu đá tranh với nhau, đã thương nhau thì như vậy á, còn xuất gia rồi mà còn đấu đá lẫn nhau là bởi vì á, sống không có lòng từ bi. Mà lòng từ bi này được thể hiện qua hành động, lời nói và ý nghĩ đối với các vị cùng sống chung với mình, dầu là ở sau lưng hay trước mặt. Ở sau lưng có nghĩa là một mình với một người nào khác, còn ở trước mặt có nghĩa là giữa đại chúng, giữa mà trước mặt cái người mà mình muốn đề cập. Lòng từ bi này phải được thể hiện mọi lúc mọi nơi, chứ không phải là lúc nào có người ta đông á thì mình mới thể hiện mình là từ bi ghê gớm lắm, nhưng mà không có ai á thì mình thể hiện mình như là con ma vậy á. Thì làm sao mà giữ được cái tâm từ bi của mình luôn luôn. Thiếu lòng từ bi á thì sẽ gây đưa đến tranh cãi mà thôi. Đức Phật dạy có 6 pháp cần phải ghi nhớ và thực hành để tạo sự tương ái, tương kính, đưa đến hòa đồng, vô tranh luận, hòa hợp nhất trí. Nếu mà không có tranh cãi thì khỏi phải đưa đến sự hòa giải. Có hòa giải là gì? Là bởi vì có tranh cãi. Khi không có còn tranh cãi nữa thì cái sự hòa giải nó không cần phải đề cập. Cho nên Đức Phật dạy cái sự sống chung, hòa hợp, yêu thương thì sẽ đi đến cái sự tương kính lẫn nhau, quý mến lẫn nhau. Thì đó là một cái đời sống đưa đến an lạc và hạnh phúc. Điều thứ nhất cần phải ghi nhớ đó là từ thân hành đối với nhau trước mặt và sau lưng. Từ thân hành có nghĩa là hành động về thân với lòng từ bi. Với lòng từ bi, hành động về thân đối với những người xung quanh mình, dầu trước mặt hay sau lưng. Thì những cái hành động mà không có từ bi á, là những hành động sát sanh, hại lẫn nhau. Và sự hại tổn hại này á, nó sẽ được thể hiện qua cái hành động như là đánh đập lẫn nhau. Đánh lộn không được á thì đập đồ, có những người cầm cái gì liễn đấy, cầm gì liễn đấy, hoặc là gặp cái hình của người đó xé nát ra, ghét nó đổi như thế, là qua hành động, rồi qua cử chỉ, rồi qua cái ánh mắt, qua sắc mặt thì chúng ta biết người đó đang giận, đang nóng, đang ghét ai, đang không ưa cái người nào đó. Thì như vậy cái thân như vậy là thân không có từ bi được. Thân từ bi là thân thể hiện qua hành động. Cho nên Đức Phật nói tu là phải ráng thể hiện lòng từ bi của mình. Ai cũng có lòng từ bi hết, nhưng mà không thể hiện ra mà thôi. Thì cái người mà có sự tranh cãi, tranh chấp, hơn thua, thưa kiện lẫn nhau thì cái người đó là người thiếu lòng từ bi. Cho nên người xuất gia tu rồi không nên thưa kiện ai hết. Dầu là đối với chính quyền cũng vậy, mình không có tranh chấp, và thậm chí cũng không có thưa kiện ở trong chúng cũng vậy. Sống hòa hợp yêu thương, không có mét môi, không có mét ai hết. Mình thấy người đó không tốt, không có cái gì, Ví dụ như người đó dữ quá, thì mình thấy người đó dữ quá thì mình nhìn người đó và mình tự xét mình, người đó dữ thì mình sẽ không bao giờ trở nên cái người dữ giống như vậy. Thế là đủ rồi. Xét coi mình có dữ giống vậy hay không. Nếu mà mình không có như vậy thì mình ráng mình giữ được như thế. Còn nếu mà mình thấy mình cũng do dữ giống như thế thì mình cố gắng mình đừng có dữ giống như vậy. Chứ không mét ai. Tại vì người nào cũng muốn tu á mà, tại vì cái trình độ nhận thức và sự hiểu biết của họ nó ít quá đi. Cho nên là cái tâm của họ họ tu tập ít quá. Vì cái sự tu tập ít đó thể hiện qua cái tâm tham sân si vẫn còn rất nhiều. Và dĩ nhiên lòng từ bi sẽ không có mặt ở trong cái tâm có tham, có sân, có si. Do đó thể hiện ra bên ngoài hành động cũng thiếu lòng từ bi, cũng vắng mặt lòng từ bi. Cho nên mới đưa ra gây lộn, gây gỗ, tranh chấp lẫn nhau, hoặc là nói ra những lời cáo gắt khó ưa. Tại vì mình không thương người ta mình mới nói cáo gắt, chứ còn thương rồi thì lời nói mình rất là nhỏ nhẹ. Khi thương ai rồi thì mình xuống giọng liền, còn không ưa ai rồi thì lên giọng. Giờ ngồi chính giữa hai người, người bên đây thì ưa, người bên đây thì không ưa, quay mặt qua người ưa thì nói nhỏ nhẹ dễ thương lắm, quay qua mặt qua cái người mà không ưa đối diện á thì bắt đầu là lên giọng. Thì đó là thể hiện cái sự sân, mà sân rồi thì không có từ bi được. Phải ghét người nào là người đó càng khổ càng tốt. Cho nên hãy là ghét người nào rồi thì từ bi sẽ không bao giờ có mặt. Mà đã tu rồi thì phải thể hiện lòng từ bi chứ. Cho nên á, phải thực hành từ thân hành đối với nhau trước mặt và sau lưng. Những cái hành động về thân phải luôn luôn đi với lòng từ bi để đối xử với nhau. Đó là cái người tu học và người đó muốn thoát khỏi mọi sự khổ đau, và người đó đang tìm sự hạnh phúc. Thì muốn được như vậy thì phải thực hành lòng từ bi. Còn nếu muốn hết khổ mà đi gây gỗ với người khác thì sao hết khổ được. Vô chùa là tìm sự giải thoát, tìm sự an vui và hạnh phúc, lại đi còn gây tranh cãi hơn thua nữa thì trái ngược với cái mục đích của mình mong muốn. Cho nên hãy còn cái tâm mà còn thiếu lòng từ bi thì sẽ còn bị vướng mắc vào trong cái sự được mất hơn thua, phải quấy sen chê đúng sai đủ thứ, cũng không khen ai, cũng không chê ai, nói ra nói những lời đúng sự thật nhỏ nhẹ dễ thương, cũng cần phải khen, cũng cần phải chê ai hết, mà cũng không được quyền chê ai, mà cũng không phép chê ai. Tại vì nếu mà người nào mà có tu rồi thì đâu có ý muốn chê ai đâu. Người mà không có chê ai thì ai cũng có gần. Nói ra nói những lời nhỏ nhẹ dễ thương, an ủi khuyến khích, yêu thương thì ai không muốn gần. Cho nên như vậy là nó sẽ đưa đến cái sự sống hòa hợp dễ dàng. Còn bằng không á thì khó mà có sự sống hòa hợp. Ta cũng không hòa hợp với người khác, người khác cũng sẽ không có thể hòa hợp với ta được. Yếu tố thứ hai á là từ khẩu hành đối với nhau trước mặt và sau lưng. Thân đã như vậy thì giờ tới cái miệng mình cũng phải như thế. Nghĩa là nói ra phải nói với lòng từ bi, còn mấy thì nín luôn. Nếu mà có nói ra thì nói những cái lời từ bi. Thì á, cái chữ Hán Việt nó có chữ khẩu hòa đồng tránh. khẩu hòa vô chánh, tức như là không có tranh cãi về lời nói. Tuy nhiên á, cái bản chúng ta đang học cái giáo lý á, thuộc về giáo lý nguyên thủy, thì nguyên thủy lời Phật dạy á, là lời nói á, phải chứa đựng lòng từ bi. Sự không tranh cãi chưa chắc gì có lòng từ bi. Ở đây Đức Phật nói rất rõ, cho nên nó nhiều khi á, dịch ra nó có thể tam sảo thất bổn, mất đi cái ý của Phật dạy. Ví dụ như Thư Phật nói khẩu hành, cái lời nói về cái lời nói từ miệng á, phải chứa đựng lòng từ bi, nói với lòng từ bi để ứng xử với nhau. Còn á, nếu mà dịch ra là cái miệng á, phải yêu, phải hòa hợp lẫn nhau, không có tranh cãi, thì cái ý nghĩa đó còn thiếu rất là nhiều trong cái lời nói dạy của Đức Phật, là hãy nói ra với lòng từ bi. Nhiều khi cái người đó không nên tranh cãi chứ chưa chắc gì họ nói ra với lòng từ bi đâu. Cho nên chúng ta học nguyên gốc lời dạy của Đức Phật thì chúng ta thấy được cái tâm ý của Đức Phật, thấy được cái sự giải thoát giác ngộ của Đức Phật một cách rõ ràng hơn. Còn á, học có những cái kinh điển mà được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau, dịch ra nhiều lần á, thì nó cũng mất ý của Đức Phật đi. Mất chừng một chữ thôi là thấy mất ý rồi. Đức Phật dùng chữ từ khẩu hành, từ bi, mất cái chữ từ ở đây là mất hoàn toàn cái ý nghĩa cao đẹp của cái sự hòa hợp mà Đức Phật dạy. Cho nên á, cái lòng từ bi được biểu đạt qua ngôn ngữ, qua lời nói, qua ngữ điệu, qua cái giọng nói. Cái lòng từ bi là thể hiện mình thấy biết liền. Cái ngữ điệu nó cũng quan trọng, giọng nói cũng rất quan trọng, và thái độ nói cũng rất là quan trọng, đều thể hiện lòng từ bi. Còn không có từ bi cũng thấy cũng rất rõ. Cho nên á, về lời nói thì chúng ta mở rộng hơn á. Hồi xưa thì không có chữ viết, cho nên Đức Phật không có đề cập vấn đề văn chương chữ nghĩa. Nhưng bây giờ đó, qua đó, chúng ta có chữ viết rồi, thì bây giờ là qua email nè, qua thư từ nè, qua văn chương, qua đường internet, thì qua điện thoại, chúng ta nên nói những lời nói dễ nghe. Có nhiều người nói những lời nói tin rác, dọa dẫm người ta trong điện thoại, hù dọa người ta trong đó, rồi viết giấy chửi nha, viết giấy điêu xấu với nhau. Hồi xưa thì không có mấy cái chữ nghĩa, cho nên Đức Phật không có đề cập. Còn bây giờ ngôn ngữ được biểu đạt qua chữ nghĩa văn chương. Có nhiều người không thích ai, không dám chửi, nhưng mà viết giấy rêu rau đủ chỗ hết. Thì như vậy cái người mà viết giấy chửi người khác hay nói xấu người khác cũng là thể hiện cái lòng không có từ bi. Cho nên là rồi có nhiều khi chúng ta nói những cái lời nói đó là cằn nhằn cáo nhã, cằn nhằn cử nhử với nhau á, rồi chì chiết với nhau, nó mệt mỏi lắm. Vợ chồng mà cắn đắng với nhau cũng gì lời nói thôi. Nên nếu mà có lòng thương thật sự thì không, lúc mà hai người mới quen nhau thì chắc thương dữ lắm, không bao giờ nói mấy cái lời nói này. Nhưng mà sau này cái tình cảm nó giảm bớt từ từ á, thì nói không sợ bên lòng nữa, nó thẳng. Có nhiều người cái bằng bạo hành lời nói. Đánh đập đó là bạo hành về vũ lực. Còn bạo hành về lời nói, hăm dọa, chửi mắng đủ thứ, làm cho cái người nghe họ rất là đau đớn, khổ sở về cái âm thanh, về cái nhĩ căn của họ, và đưa đến những cảm xúc khổ đau. Cho nên á, mà khi mà đã tranh cãi với nhau bằng lời nói rồi á, thì hoàn toàn sẽ không có hạnh phúc. Lời nói cũng giống như là vũ khí, nghĩa là con dao vậy. Nhiều khi nói một lời nói nặng làm cho người ta đau đớn tâm can của người ta, có thể người ta đi đến tự vẫn người ta chết, có thể người ta đứt cơn máu người ta chết, có thể là người ta là giận tím mặt tím gan để rồi người ta đứng tim người ta chết luôn. Những cái lời nói như thế, vì vậy những cái lời nói như thế là gọi là nó thuộc về ác ngữ. Còn ở đây Đức Phật dạy chúng ta nên sử dụng lòng từ bi khi nói. Lúc nào cũng phải có lòng từ bi, nói ra với lòng thương thật sự mình nói thôi. Yếu tố thứ ba để có sự sống hòa hợp đó là từ ý hành đối với nhau trước mặt và sau lưng. Cái tâm ý của mình, cái hoạt động của tâm á, hoạt động của ý, có nghĩa là khi cái tâm ý mình khởi lên nghĩ đến một đối tượng nào đó thì phải luôn luôn chứa đựng lòng từ bi. Nghĩ đến người đó có lòng từ bi thì không thể nghĩ xấu được, không thể là nó làm cho người khác đau khổ được. Nghĩ đến ai chúng ta không có phân biệt, không biết người này với người kia, người nào cũng có một cái cuộc sống cần cầu sự hạnh phúc, ai cũng muốn xa lìa khổ đau, và mọi người đều có những cái nhu cầu cần thiết giống nhau, không có khác. Anh muốn hạnh phúc thì người này cũng muốn hạnh phúc, người này muốn nghe những lời nói ngọt ngào thì người kia cũng muốn nghe những lời nói ngọt ngào, người này cũng muốn người khác nghĩ tốt về mình thì người kia cũng muốn nghĩ tốt về mình, và chính bản thân mình cũng muốn người mọi người nghĩ tốt về mình. Cho nên nó khi từ cái tâm ý mà nó hiểu được như vậy thì từ tâm ý của mình xuất phát ra, nghĩ đến người nào thì mình soi sáng người đó bằng cái sự hiểu biết của mình, với tất cả là sự hiểu biết trí tuệ. Hãy trí tuệ nơi đã ánh sáng trí tuệ nó soi chiếu ở nơi nào á, thì đối với sự vật thì sự hiểu biết như thật sẽ khởi lên. Còn đối với những cái sinh vật hoặc là những người hoặc là thú vật thì chúng ta sẽ khởi lòng thương. Đối với những cái vật chất như vật chất của cải chẳng hạn, tài sản hay là vật chất xung quanh, khi chúng ta nghĩ đến thì chúng ta nghĩ đến cái bản chất vô thường của nó, sinh trụ dị diệt, nó có đó rồi nó cũng mất đó thôi. Còn đối với mọi người khi chúng ta nghĩ đến, ta cũng nghĩ đến là người này cũng phải mang sự sanh già đau chết, ta cũng mang sự sanh già đau chết. Nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ có một cái sự thương yêu bình đẳng với nhau. Nếu biết thương mình thì cũng biết thương mọi người, vì ai cũng có những sự mong cầu hạnh phúc và muốn thoát khỏi được sự khổ đau của thân thể, của cuộc sống. Thì khi nghĩ như vậy thì tâm chúng ta đối với mọi người khởi lòng từ bi, và lòng từ bi này sẽ được lan tỏa khắp mọi người mọi nơi, dầu cho loài người loài vật, vì ấy cũng có thể khởi lòng từ bi đến với tất cả. Trong ý nghĩ, trong sự quán chiếu, trong sự tu tập, trong thiền định đều có thể quán chiếu khởi lòng từ bi, thì như vậy cuộc sống sẽ an vui vô cùng. Từ trong ý nghĩ, từ trong lời nói, từ trong hành động đều phát sinh từ bi cả. Thì như vậy cái người đó sẽ có cái thái độ nói năng ứng xử rất là đẹp, và có thể đem lại hạnh phúc cho những người xung quanh, và như vậy sự sống sẽ êm đẹp hơn. Yếu tố thứ tư là san sẻ tài vật một cách hợp pháp. San sẻ tài vật là tài vật này á, là khi mà người xuất gia rồi á, thì tài vật này có được là do sự phát tâm cúng dường của Phật tử tỉnh cư sĩ. Thì á, khi cho thì được nhận, nhận thì nên san sẻ một cách hợp pháp. Đấy, có người khác không có thì cần phải chia sẻ, đừng có phân biệt đối xử. Hay người nào mà cần thì chúng ta cứ giúp đỡ thôi. Rồi cúng dường cũng thế, cúng dường chùa này chùa kia, chùa nào cần thì chúng ta cúng dường. Chứ đừng nói rằng tại vì cái nhu cầu cần thiết ai cũng có, dầu người già người trẻ, người tu lâu tu mau hay là người chưa tu đi nữa cũng có những cái nhu cầu cần thiết của cuộc sống bằng nhau, không có khác. Người này ăn ngày ba chén thì người kia cũng cần ăn một ngày ba chén, ví dụ như thế. Chứ đừng nói là người này ăn chén người kia phải ăn ba chén, không có. Cho nên cái sự san sẻ vật chất này chúng ta cũng nên san sẻ một cách đồng đều với tâm lòng từ bi, không phân biệt. Cho nên nó có một số Phật tử cúng dường, nhiều khi đến cái chỗ này cúng dường nhiều, chỗ kia cúng dường ít, hoặc là với vị thầy này cúng nhiều còn đối với vị kia cúng ít. Chúng ta cũng đừng phân biệt người ta, cúng thì cũng đều, đó là một cái nhu cầu cần thiết chung, đồng đều với nhau, ai cũng có được sự sống chung như vậy. Thì nếu mà cúng ít cúng nhiều vậy nó tạo ra cái chùa giàu chùa nghèo đó. Nó tạo ra cái sự giàu sự nghèo ở trong cái sự giải thoát. Sự giải thoát đáng lẽ không có giàu nghèo, nhưng mà nó tạo ra như thế. Nhưng mà sự thật ra tu không có nghề giàu nghèo gì hết á, đủ ăn đủ mặc là đủ rồi, không có nó nghèo hay nó giàu gì hết. Còn có dư ra thì phải san sẻ. Nên nếu mà sự san sẻ đều đặn với nhau vậy thì làm sao có gây gỗ được. Không có người thiếu người đủ gì trong sự sống chung hết, có gì cũng san sẻ thì nó hạnh phúc lắm, sống vậy nó rất là an ổn. Còn người thì có nhiều quá, còn người không có gì để xài hết thì dĩ nhiên là nó phải có sự bất đồng với nhau. Như vậy thì thế nào nó cũng có sự ưa thích ghét bỏ với nhau chứ. Ví dụ như một cái rất là đơn giản, một người á có rất nhiều xà bông để giặt đồ, còn người kia không có miếng nào để giặt hết, mà cũng không biết san sẻ, thì như vậy sự sống chung nó đâu có vui được nữa. Cho nên trong chùa có những cái để chung xài, không có chia chát hiện trên hết rồi thì sắm cái khác, không có riêng rẻ gì cái đó hết, không có phân chia ra. Nếu mà phân chia ra nó có sự là người có người không. Tại sao? Mặc dù phân chia rất đồng nhưng mà sau đó người có người không. Người hạ tiện á thì nó còn hoài, người không hạ tiện á thì hết lẹ lắm. Hết rồi thì giờ ngó người kia có, còn thì xin. Xin á thì người kia nói là có đồng nhau, ban đầu thì đồng nhau, bây giờ nói là không có thì người ta sẽ không có cho. Không có cho thì bắt đầu giận lên, thì nó có sẽ đưa đến cái sự bất hòa. Cho nên nó sống mình san sẻ tài vật, có những cái á, mình có mình cũng bỏ ra cúng dường luôn, chứ đừng có giữ riêng. Nhiều khi mình giữ riêng mình có, người kia không có thế nào cũng có cái sự tranh chấp với nhau. Ví dụ như trong lớp học cũng thế, người đi học quên đem viết theo, người kia có ba cái viết mà mượn không cho, thì đó là bất hòa rồi đó. Chứ không ai nói mà của người ta mình mượn mà người ta không cho thì đâu có gì đâu mà lỗi. Của người ta mượn tống cho thôi, nhưng mà nó không phải như thế, nó không đơn giản như vậy. Của người ta mình xin mà người ta không cho là cái mình giận lên nó kỳ vậy. Chứ mà người ta có quyền người ta cho hay không cho, thì đó là sở hữu tài sản của người ta. Cho mượn cũng thế, mình mượn người ta không cho mượn thì thôi, nó cũng có chuyện gì. Nhưng mà không đơn giản như vậy, có mà cho mượn mà không cho mượn là có chuyện rồi đó. Vì vậy buộc lòng phải san sẻ thôi. Không san sẻ không được nữa, không san sẻ là không có sự hòa hợp. Rồi cái tài vật này nó đưa đến sự nịnh nọt, hãy là hãy có tài vật nhiều quá, nói ai cũng nghe, nghe để làm chi, để lát mình được có, rồi nó tạo ra cái sự đó là định hót lẫn nhau, rồi phe đảng lẫn nhau, nó mệt mỏi. Cho nên là có gì là thả chung đó, rồi xài chung nó vậy thôi, không có cái gì của riêng ai, thì nó khỏe lắm, cuộc sống như vậy nó khỏe khoắn. À, người đời thường hay nói dai mang túi bạc kè kè, nói quá người nghe rầm rầm. Người mà có tiền là nói gì người ta cũng nghe, còn người không có nói người ta không nghe. Rồi nếu mà trong một cái chỗ mà tu học giải thoát mà vẫn còn có người có người không như vậy, thì người này nói tôi mới nghe, tại vì người này có khả năng để cho tôi thứ này thứ nọ, còn người kia không có khả năng cho, cho nên nói tôi cũng nghe. Nó cũng tạo nên cái sự nghĩa là hơn thua với nhau, nó giống như là thế tục vậy. Đó, cho nên là những cái tâm lý thế tục nó khởi lên, nó tạo ra cái sự sống chung không có vui nữa, mất hạnh phúc. Nếu mà cái tâm lý thế tục á mà khởi lên quá nhiều ở trong cái sự sống chung tu học ở trong một mấy chùa hay là trong một cái đoàn thể, thì thế nào cũng sẽ không bao giờ có sự hòa hợp. Mà đã không hòa hợp có nghĩa là không có lòng từ bi sanh khởi, thì cái đại chúng đó và đoàn thể đó sẽ không bao giờ tu đạt được mục đích, kết quả như mong muốn, có nghĩa là không bao giờ có thể chứng quả được. Yếu tố thứ năm là cùng nhau thành tựu giới luật. Cùng nhau thành tựu giới luật này á, không phải là cùng nhau tu học với giới luật của Đức Phật, mà chính bản thân cái vị đó, từng cá nhân phải không có vi phạm vào giới luật đã thọ nhận. Mỗi từng cá nhân và từng cá nhân không có phạm giới, từng cá nhân không có là vi phạm vào những cái giới luật đã thọ nhận. Và khi mà thực hành tốt đẹp về giới luật đó, vị này cũng không có chấp trước vào cái giới luật mình đã nhận, đã hành trì. Và những cái giới luật này có khả năng đưa đến thiền định, tại vì giới là sự ngăn điều ác và phát triển điều lành. Đó là cái điều kiện và những cái nhu cầu cần yếu đưa đến thiền định. Vị từng vị đã thực hành đúng giới luật đã thọ, không có vi phạm và không có chấp trước cái giới luật mình đã thực hành. Nhiều khi mình thực hành được, người khác thực hành chưa được á, thì mình đã chỉ trích, đưa đến sự khen mình chê người, thì như vậy á là đưa đến sự tranh chấp nữa, đưa đến sự không hòa hợp. Rồi chính bản thân từng cá nhân á thực hành giới luật của Đức Phật rồi á, sẽ lúc bấy giờ sẽ cùng với các vị đồng phạm hạnh, mỗi người á đều thực hành đúng giới luật Đức Phật đã dạy, và như vậy sẽ cùng với nhau tu học. Dầu cho trước mặt mọi người hay sau lưng mọi người, ta cũng vẫn giữ giới luật đúng y như vậy, chứ không phải có chúng á thì chúng ta mới giữ giới, còn không có chúng á thì tự do rồi, không phải như thế. Nghĩa là giới luật cùng tu với nhau, còn lúc nào mà không có cùng nhau thì khỏi tu, không phải như vậy. Mà trước mặt hay sau lưng đại chúng cũng vẫn đều giữ trì giới luật như thế. Chúng ta nên nhớ là Phật dạy nha, ví dụ như thấy một người không có sát sinh, thấy một người sát sinh thì chúng ta hãy làm như thế nào? Thấy người đó sát sinh, ta suy nghĩ người đó sát sinh, ta sẽ không bao giờ là người sát sinh. Thấy người đó trộm cắp, ta suy nghĩ ta sẽ không bao giờ là người trộm cắp như thế. chứ không phải là thấy người ta trộm cắp là đi thưa kiện người ta, đi quánh người ta, đi phê bình người ta, đi nói xấu người ta. Mà mình sẽ phải coi, mình suy nghĩ, ta sẽ không bao giờ là cái người như thế. Thì như vậy thì làm sao mà có sự gây gổ lẫn nhau, sự bất hòa lẫn nhau sẽ không bao giờ xảy ra. Nếu mà chỉ nghĩ mình có tu, người khác không tu thì cái lòng cống cao ngã mạn sẽ khởi. Mà cống cao ngã mạn khởi lên thì sẽ thương mình mà ghét người, khinh chê người khác, phỉ báng người khác, khinh miệt người khác. Thì như vậy làm sao hòa hợp được? Cho nên chính bản thân mình phải giữ giới. Phật dạy đây là chính bản thân mình giữ giới, chứ không phải cùng nhau giữ giới. Cùng nhau giữ giới để rồi ai không giữ giới mình la rầy người ta, không phải như thế. Mà cùng nhau giữ giới ở đây á, là mỗi một người tự mình thành tựu giới luật đã thọ. Và dầu cho trong chúng hay là lúc đó không có chúng, vẫn phải giữ trì như thế. Yếu tố thứ sáu là cùng nhau thành tựu chi kiến bậc thánh. Ở đây có một câu đó là kiến thức riêng chỉ giải cho nhau. Kiến hòa đồng giải, nghĩa là đồng giải thích cho nhau nghe. Ở đây Đức Phật nói rất kỹ, rất rõ. Nếu mà chúng ta học cái bản kinh của Phật giáo Bắc truyền á, chữ Hán Việt á, thì chúng ta sẽ không rõ được cái ý nghĩa này. Ý nghĩa này tri kiến á, tri kiến này là cái tri kiến thuộc về bậc thánh, có khả năng hướng thượng, có khả năng đưa cái người có cái tri kiến này hướng về cái mục đích giác ngộ giải thoát, khiến cho người thực hành chân chánh sẽ diệt tận được khổ đau. Đó mới là tri kiến của bậc thánh, tức là cái sự hiểu biết của người này có khả năng đưa người đó thoát khỏi khổ đau của trần gian này. Và ở đây Đức Phật sẽ giải thích tri kiến này là gì, tri kiến bậc thánh này là gì. Chữ bên cái kinh tạng Bắc truyền á, thì kiến hòa đồng giải, có bao nhiêu kiến thức hiểu biết thì chia sẻ với nhau, anh biết thì tôi cũng biết, chị biết thì tôi cũng biết, chia sẻ với nhau. Ở đây Đức Phật nói kỹ đó. Chúng ta thấy là nghe Đức Phật dạy tri kiến thuộc về bậc thánh, chứ không phải kiến tầm thường, cái gì cũng hiểu, đi xem phim về kể cho mình nghe hết, không phải là kiến hòa đồng giải. Nghe ai chửi lộn thằng kia lại đây kể hết, không phải là kiến hòa đồng giải. Mà những cái tri kiến, sự hiểu biết này liên quan đến sự giải thoát, thuộc về bậc thánh, không có tranh chấp hơn thua phải quấy gì đây hết. Và nó có khả năng hướng thượng và làm cho người có tri kiến đó diệt tận được khổ đau. Tri kiến bậc thánh này là tất cả cùng sống chung với nhau, cùng đi đến một gốc cây, đến nhà trống, đi đến chỗ thanh vắng, ngồi thiền và suy nghĩ rằng không biết ta có những cái trói buộc nào chưa được đoạn trừ hay chưa. Giờ mới quán sát thử coi ở trong tâm của mình á, có những cái trói buộc phiền não gì mà chưa tháo gỡ. Nếu mà tâm người nào mà còn những cái trói buộc phiền não á, thì người này sẽ không có khả năng thấy được mọi sự vật một cách như thật. Bởi vì á, nếu mà phiền não trói buộc tâm á, thì làm cho cái người này không còn sáng suốt nữa. Không sáng suốt nữa thì không thấy được bản chất thật của sự vật. Nên sẽ xé coi cái tâm mình có những cái phiền não nào chưa đoạn trừ. Những phiền não nào chưa đoạn trừ đó là tham dục, những cái ham muốn thế gian này có còn khởi trong tâm nữa hay không, có còn tồn động trong tâm không, còn ẩn tàng ở trong tâm hay không, còn núp trốn ở trong tâm của mình hay không. rồi mới moi ra hết quán chiếu nó, thì coi những cái gốc gác tham muốn khổ, ham muốn cái dục lạc của thế gian, những cái ham muốn mà liên hệ đến thế gian này nó còn tồn tại ở trong tâm nữa hay không, nó còn trói buộc mình nữa hay không. Sau khi suy nghĩ, sau khi quán chiếu, vị này thấy rõ được trong tâm của mình không còn bị tham dục trói buộc nữa. Thì khi mà thấy biết được như vậy, đó là trí tuệ, đó là tri kiến. Tri kiến là thấy biết mình có tham dục hay không. Và khi thấy biết mà mình không còn tham dục nữa, không còn bị tham dục chi phối, không còn bị tham dục trói buộc tâm nữa, thì đây mới chính thực là tri kiến của Bậc Thánh. Và nó siêu thế, vượt ra khỏi thế gian mà các phàm phu không thể chứng được. Tức là chỉ có Bậc Thánh mới có thể chứng được cái tri kiến này. Tri kiến mà để biết rằng mình không có còn ham muốn gì hết trên cuộc đời này, mọi sự trói buộc về cái dục lạc của thế gian không còn nữa. Mà mọi trói buộc dục lạc của thế gian là gì? Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm về vị, thân xúc chạm, không còn để cho tham ái nó khởi lên, không còn để cho sự ghét bỏ khởi lên. Tức là không có bị dính mắc vào trong những cái cảnh bên ngoài khi nó tiếp xúc với các cái giác quan của mình, không để cho nó trói buộc. Và cái tâm thế sự cũng không có trói buộc người đó, tâm tham cũng không có trói buộc, tâm làm biến cũng không có trói buộc người đó, tâm nghi ngờ cũng không có trói buộc người đó. Tâm của Bậc Thánh vượt khỏi thế gian mà người phàm phu không thể chứng được, chỉ có Bậc Thánh mới có thể chứng được. Và cái vị này, cái tâm đó, tranh cãi, tranh chấp hơn thua phải quấy cũng không còn nữa. Thấy rằng mình cũng không có những cái đồ tranh chấp đó nữa. Thí dụ như có một cái chuyện gì gây gổ trong chúng, bản thân mình không có phân biệt binh ai hay ghét ai, và cũng muốn cho chúng hòa hợp lẫn nhau. Cái tâm đó mới là tâm không có tranh cãi. Còn á, ông ấy thì ngồi đó phân xử, phân xử người này đúng, người kia sai, đây mới đúng, đây kia sai, đó là còn sự tranh chấp. Rồi đứng về phía bên này, đứng về phía bên kia, cũng là đứng ở trong cái sự tranh chấp thôi, tranh cãi với nhau, tranh đấu, tranh luận, cãi cọ với nhau, dùng binh khí miệng lưỡi mà đả kích lẫn nhau, binh vực lẫn nhau, chê đè người kia để nâng đỡ người nọ, khen chê phải quậy hơn thua, tốt xấu khởi lên. Thì như vậy trong chúng sẽ không bao giờ có sự hòa hợp. Đó là tri kiến thứ nhất cần có ở trong cái sự cộng tu của người xuất gia, cũng như người muốn thoát khổ được vui. Đó, phải cùng nhau thành tựu cái tri kiến này, sống chung với nhau dưới sự hướng dẫn của Đức Phật và nương tựa vào chánh pháp của Đức Phật, thì cần phải thành tựu tri kiến này. Và cái tri kiến thứ hai đó là đạt được tịnh chỉ. Tịnh chỉ này có nghĩa là thiền định. Tịnh là thanh tịnh, chỉ là ngừng, dứt lại, ngừng lại. Chỉ thiền chỉ, thiền quán, ý nghĩa là sự an định của tâm, đó là thiền định. Và vị này cũng có suy nghĩ rằng trong tâm sau khi tu tập, sau khi suy nghĩ, vị này đạt được những cái tri kiến thứ nhất và thấy được mình đã đạt được tri kiến thứ nhất, có nghĩa là những cái tâm phiền não tham sân hôn trầm trạo cử và nghi ngờ không có còn khởi lên nữa, tâm nó được an định và thấy được mình thành tựu được như vậy, thì đó là tri kiến thứ hai. Tri Tri kiến thứ ba là quán sát rằng tri kiến này không có trong giới luật của ngoại đạo. Trong cái sự tu học của ngoại đạo ngoài Phật giáo không có tri kiến này. Chỉ có giáo pháp của Đức Phật mới có chỉ dạy cho chúng ta làm sao mà gột rửa cái tâm của mình ra khỏi các cái phiền não trói buộc. Còn các cái tôn giáo khác á, thì họ dạy á, tôi dạy thí dụ như ở bên Bà La Môn giáo thì dạy là tế tự, ai giờ làm tội nhiều quá giờ cúng tế giờ nhiều để giải tội. Nó giống như đôi lúc Phật tử mình cũng hơi bị vướng trong đó, đúng không? Cúng tế ví dụ như có cái gì á, rồi đang bệnh nhiều quá, nhiều khi không biết giấy cho con hết bệnh cúng heo quay, mà không chịu là cái nguyên nhân nào đưa đến hết bệnh, không làm không thực hiện, rồi cứ giờ ngồi đó mà cầu nguyện không á thì làm sao mà hết bệnh được. Rồi bệnh á là bệnh thân á là muốn cho hết bệnh thì phải uống thuốc, phải kiêng cử, phải như thế nào đó nó phù hợp cho cái tứ đại ở trong cơ thể của mình, nó làm cho nó điều hòa trở lại á thì nó sẽ hết bệnh. Đó là bệnh về thân. Đức Phật nói bệnh về thân á nó cũng chưa có nguy hiểm bằng bệnh về tâm. Tâm bệnh là cái tâm á có tham, có sân, có si là cái tâm bệnh. Mà cái tâm bệnh này nó sẽ đưa đến một cái nghiệp quả làm cho cái thân nó bệnh luôn. Cho nên để diệt trừ á, ở các cái tôn giáo khác á, là chỉ diệt trừ cái thân bệnh thôi mà không có chú trọng đến cái tâm bệnh. Còn chỉ có đạo Phật, chỉ có Đức Phật là bậc giác ngộ mới thấy rõ được cái tâm bệnh của mọi người, mọi sự trói buộc phiền não nó làm cho mọi người dằn vặt khổ đau là do cái tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm tham, tâm ghét bỏ nó khởi lên thì nó làm cho người ta khổ đau. Đức Phật thấy được điều đó và dạy cho đệ tử của mình cũng thấy được điều đó để giải tỏa những cái tâm phiền não cấu quế đó. Làm sao cho hết sạch những cái tâm đó thì mới hết khổ được. Thì vị này thấy rõ được, quan sát được. Hôm nay ta thành tựu được cái sự hiểu biết về cái tâm mà không có phiền não chi phối đó. Chỉ có trong giới luật của bậc giác ngộ là Đức Phật mới có thôi, còn trong giới luật của tất cả các cái tôn phái khác không có điều này. Điều thứ tư nữa, thì tri kiến thứ tư là phát lộ khi phạm giới. Dĩ nhiên là trong lúc quá trình tu tập mình chưa có thành thánh, chưa có thành Phật, chưa có giác ngộ, chưa chứng quả la hán, thì đôi lúc cũng vô tình hoặc là cái sự nhận thức mình chưa có được thẩm thấu á, cho nên nó vô tình làm ra những cái điều có lỗi. Thì khi mà làm ra điều có lỗi thì biết nhận được cái lỗi đó và xin nghĩa là về từ đây về sau không tái phạm nữa. Thì như vậy á mới dứt trừ được những cái điều ác mà mình làm. Giống như Đức Phật nói, giống như một cái người mà phạm vào cái lỗi lầm gì đó mà phải biết sợ hãi cái lỗi lầm đó để ngăn ngừa về sau không có phạm nữa. Giống như một đứa bé khi mà nó còn nhỏ, nó không biết, nó tay nó cầm vào một cái cục than đang cháy đỏ, nó tưởng nó là đồ chơi, nó cầm lên cái cục than đang cháy thì dĩ nhiên nó bị phỏng, và sự phỏng đó làm cho đứa bé đó có cảm xúc rất là đau đớn. Là do vì nó chạm vào cái cục than nó đỏ đó, nó phỏng tay, nó đau. Thì nó biết rằng mai mốt á, nếu mà có cục than đỏ giống như thế nữa thì nó có muốn đụng vô nữa không? Nó sợ. Sợ nó không dám đụng vô cục than đó nữa. Thì cũng vậy, khi mà mình làm một cái lỗi gì đó, mình biết sợ hãi cái lỗi đó thì mình mới chừa được. Mình không biết sợ hãi thì sẽ không chừa. Thấy cục than đỏ là cứ nắm, biết là phỏng tay vẫn cứ nắm. Mai mốt gặp cục than đỏ vẫn cứ nắm thì người đó bị đau đớn hoài thôi. Khi đã biết sợ hãi rồi á, sợ hãi sự đau đớn đó thì sẽ không có đụng vào cái cục than nóng nữa. Người không biết sợ hãi cái lỗi lầm á, thì tiếp tục sẽ tái phạm hoài. Còn biết sợ hãi thì sẽ không bao giờ tái phạm. Cho nên á, người tri kiến á, là phải làm sao mình biết được sợ hãi và nhận ra lỗi lầm của mình, biết sợ hãi lỗi lầm. Đó đó là trí, là tri kiến thứ tư. Biết được cái gì lỗi, mình tránh cái lỗi đó, không làm được. Sợ hãi lỗi lầm đó là tri kiến thứ tư. Tri kiến thứ năm là giúp đỡ bạn đồng tu. Khi có những cái điều gì cần phải giúp đỡ, dù nhỏ dù lớn gì á, thì vị này phải giúp đỡ. Nhưng cũng không có quên cái sự tu học của mình về giới, định và tuệ. Giống như người mẹ thương đứa con, mặc dù đang làm công việc của mình, trách nhiệm của mình phải làm, phải không? Lau nhà, quét nhà, đi chợ, nấu cơm, chăm sóc nhà cửa. Nhưng mà đứa bé đằng kia ngồi chơi. Người mẹ mặc dù làm công việc của mình, nhưng mà vẫn con mắt vẫn để ý đứa con của mình đằng kia, phải không? Để khi nó trèo lên, nó sắp té là phải chạy lại đỡ nó. Ví dụ như thế. Thì cái người tu cũng vậy. À, mình vẫn làm cái trách nhiệm bổn phận của mình, có nghĩa là tu học về giới, định và tuệ, nhưng vẫn để ý những người xung quanh của mình cần sự giúp đỡ thì mình cũng giúp đỡ. Giống như lòng mẹ mà thương con của mình, dòng lòng cha thương con của mình cũng vậy. Mặc dù ngồi đây, nhưng mà con nó chơi đằng kia cũng lâu lâu để ý nó, lâu lâu để ý nó, phải không? Nó như thế. Giúp đỡ là giúp đỡ như vậy, chứ không phải là hết lòng giúp đỡ rồi bỏ quên cái sự tu học của mình. Có nhiều người tối ngày cái ngồi ngóng ai có gì khổ thì giúp, mà mình quên tu đi. Nếu mà mình quên tu như vậy thì cái sự giúp đó nó rất là giới hạn. Ví dụ như người mẹ tối ngày không làm gì hết, con còn nhỏ ngồi ôm con giữ hoài, công chuyện nhà không làm gì hết thì sao? Cũng phải làm chuyện nhà rồi cũng phải giữ con, chứ không phải là chỉ giữ con không, mà phải làm hết công chuyện nhà, cơm nước nhà cửa, dọn dẹp sạch sẽ quần áo rồi cũng tươm tất hết trơn, từ trong ra tới ngoài con vẫn là khỏe mạnh đàng hoàng sạch sẽ no ấm, thì đó mới là người phụ nữ đầy tròn đầy đức hạnh chứ. Còn chỉ biết có giữ con thôi, nhà cửa thì không làm gì hết, nó bê bối từ trên xuống dưới luôn. Thì nếu mà cái người mà chỉ biết á, để ý giúp đỡ người khác mà không lo tu cho mình á, thì cũng giống như cái người á, là chỉ biết lo giữ đứa bé mà không biết bổn phận của mình làm cái gì nữa. Nên cái tri kiến vị này á, nỗ lực thực hiện, nhưng mà nỗ lực thực hiện giúp đỡ người khác, nhưng mà vẫn tha thiết hướng đến cái sự tu học của mình, thì đó là cái tri kiến thứ năm. Tức là mình tu đây, mình ráng mình tu, mình giữ giới, mình thiền định, mình học hiểu để mình phát sinh trí tuệ. Tuy nhiên vẫn dòm ngó những người bạn đồng hành xung quanh của mình, nếu họ cần giúp đỡ mình giúp đỡ được mình giúp, nên họ cần mình cũng giúp đỡ hết lòng, nhưng mà không quên sự tu của mình. Tri kiến thứ sáu là lắng tai nghe pháp. Cái sự nghe pháp á, là sức mạnh của một người tu. Tại vì á, nếu mà không hiểu giáo pháp á, để tu học là người không có sức mạnh gì cả. Hỏi tu gì không biết gì hết thì đâu có sức mạnh gì đâu. Mặc dù tôi rất là ốm yếu, tôi bệnh, tôi gần chết luôn á, tôi đi không nổi luôn, nhưng mà giáo lý gì tôi cũng biết hết á. Tôi nghe giáo pháp của Phật, tôi học giáo pháp của Phật, tôi thông hiểu rất rõ, đó là sức mạnh của người tu. Khi mà sau khi nghe có sự suy nghĩ, có sự hiểu biết rõ ràng, đó là sức mạnh. Người đó ốm yếu bệnh hoạn, nhưng mà họ rất là trí tuệ về cái sự tu học, thì người đó vẫn còn mạnh mẽ như thường, tâm trí họ rất là mạnh mẽ. Và cái tri kiến thứ bảy đó là thành tựu nghĩa tính họ, pháp tính họ và hân hoan liên hệ đến pháp. Sau khi nghe, sau khi hiểu, vị này thực hành, thọ trì một cách tinh tấn, về cái ý nghĩa của sự tu học, của cái sự học hiểu chánh pháp đó và thực hành cái pháp đã học, hiểu nghĩa và thực hành pháp đã học, hiểu nghĩa của pháp và thực hành pháp, nó là được gọi là nghĩa tính thọ và pháp tính thọ. Và như vậy vị này sẽ có sự hoan hỷ vui vẻ, hạnh phúc, an lạc liên hệ đến chánh pháp. Khi thực hành thì chúng ta hoan hỷ vô cùng, lúc nào cũng cười mỉm mỉm mỉm, không phải là người ta cho tiền mình cười mỉm hay là người ta khen mình cười mỉm mỉm, mình vui, mình hân hoan, mà mình hiểu rõ lời Phật dạy và mình thực hành được lời Phật dạy, mình ngồi thiền được, mình tu học được, mình hiểu được, ai nói mình không sân không giận, hiểu rất rõ lời Phật dạy, đó là sức mạnh. Thế nên sức mạnh này là do thành tựu được cái tri kiến. Tri kiến đây là tri kiến hiểu biết là về lời Phật dạy, đó là sức mạnh của người tu. Hiểu và thực hành, dĩ nhiên là phải học, phải đọc kinh, đọc sách, nghe pháp thì như vậy mới có thể hiểu được. Rồi khi hiểu được thì mới thực hành được, và thực hành hiểu được và thực hành được như vậy đó là sức mạnh của người tu. Thì bảy cái yếu tố này là bảy cái chi phần của tri kiến, của sự hiểu biết. Người con Phật phải cần thành tựu bảy cái tri kiến này. Sự thành tựu tri kiến gồm có bảy chi phần này á, nếu mà thành tựu được thì người này sẽ chứng được cái quả thứ nhất là sơ quả, hay là gọi là quả dự lưu. Đó, cho nên á, là hãy là tu á, là chứng quả. Cái người con Phật mà khi xuất gia tu rồi á, mà phải thực hành cái sự sống chung theo cái sáu pháp lục hòa này á, và thành tựu được cái lục hòa thứ sáu đó là tri kiến á. Tri kiến gồm bảy chi phần thì người này sẽ chứng được quả dự lưu. Thì như vậy để nói lên rằng hãy người nào xuất gia là người đó phải chứng quả ít nhất là sơ quả. Còn nếu mà không chứng quả có nghĩa là tâm vẫn còn sống trong sự cạnh tranh hơn thua, tham sân và si, tâm thế tục vẫn còn vương mang rất nặng nề, chưa có cởi bỏ thôi. Nếu mà cởi bỏ là chứng quả. Nhiều khi các vị chưa chứng quả A-la-hán, nhưng mà đệ tử của Đức Phật nếu sống đúng theo lời của Phật dạy, chắc chắn người đó chứng sơ quả, tức là quả vị thứ nhất. Quả vị thứ nhất này là cái người có cái tâm chắc chắn đi trên con đường giải thoát giác ngộ. Có nghĩa là dự lưu, có nghĩa là tham dự vào cái lưu, là cái dòng nước chảy, lưu lượng sông, lưu vực là dòng nước chảy trên cái có con sông á, thì cái người này đã được dự vào cái dòng chảy của các bậc thánh, không bao giờ lui sụt cái tâm của mình nữa, tiến thẳng tới niết bàn, tiến thẳng tới quả vị A La Hán, tiến thẳng tới quả vị giác ngộ. Đó, khi mà một khi đã quyết tâm tu đó, thì chắc chắn là như được như vậy. Thì đó là hôm nay là Đức Phật giảng giải cho chúng ta cái cách sống chung hòa hiệp thương yêu. Và khi đã biết sống hòa chung hòa hợp thương yêu với lòng từ bi một cách rốt ráo qua thân khẩu ý đối xử với nhau, và đã hành đạt được tri kiến gồm bảy chi phần vừa mới được trình bày, thì vị này chắc chắn sẽ thành tựu được quả dự lưu. Đó, cho nên á, đệ tử của Đức Phật đều là những người phải chứng quả hết, dầu là quả 1, quả 2, quả 3, quả 4. Quả thấp cũng phải chứng, không chứng quả cao thì cũng phải chứng quả thấp. Đó, cho nên là tu là phải được, phải thành tựu tri kiến. Và cái tri kiến này á, là cái giềng mối của tất cả các pháp. Tri kiến là có nghĩa là quán xét lại mình á, coi mình có còn tham, còn sân, còn si hay không. Đó là tri kiến. Thấy mình không có, và thấy mình á, mình thành tựu được. Và cái tri kiến là thấy mình có lỗi lầm là mình sửa đổi ngay lập tức. Và tri kiến thấy được rằng á, mình á, tu hành tinh tấn hướng đến giới định và tuệ, và luôn luôn có sự thương yêu chiếu mến giữa những người xung quanh, biết lo lắng chăm sóc cho nhau, và biết học hỏi lắng tai nghe pháp và thực hành pháp để đạt được nghĩa tính thọ và pháp tính thọ và sự hân hoan liên hệ đến pháp. Đó là vị đã chứng quả dự lưu rồi đó. Tới đây là người đã chứng quả dự lưu. Cho nên là quý vị thấy cái sự sống chung hòa hiệp như thế này là có sự lợi lạc rồi, phải không? Vừa tu là vừa có sự lợi lạc cho những người xung quanh rồi. Thì như vậy á, như vậy á, vừa tu mà vừa cũng có lợi lạc cho người khác, chứ đâu phải là tu chỉ cho mình không đó. Ai mà nói tu chứng quả là hán mà vẫn còn phiền não thì người đó sai lầm vô cùng. Người đó lo tu để chứng quả dự lưu mà không có, chỉ biết tu cho mình, không biết tu cho người khác, thì người đó hiểu về cái cách tu rồi. Để người nào mà chứng quả dự lưu là người đó đã có một cái tâm từ bi rất là lớn, và có sự cư xử đối xử với nhau rất là thương yêu, mật thiết với nhau, sẵn lòng giúp đỡ, thì người đó mới là gọi là người chứng quả chứ. Cái người mà cứ khép mình vô tu, nhập thất tu mình vậy là nó chứng đạo trong đó, rồi đi ra ngoài mà cư xử mà thấy không có mấy cái điều này, không có thể hiện lòng từ bi qua thân khẩu ý gì cả, thì người đó chắc chắn là chưa chứng. Mình học này, mình hiểu cái này rồi á, hiểu bài pháp này rồi, thì mình sẽ thấy được người nào chứng rồi, người nào chưa chứng, và bản chất của người chứng rồi là như thế nào, một cách rất là rõ ràng. Giờ khỏi hỏi gì nữa hết, ngày mai mốt là tự biết người nào có chứng hay chưa chứng, mình có chứng hay chưa chứng vậy thôi. Chứng là phải thể hiện qua cách sống nữa, không phải nói là tu chứng rồi mà không thấy gì hết trơn á, thì người đó họ chỉ nói bằng miệng thôi. Rồi cái người mà chứng rồi không cần ai nói, là tự chứng là tự an là hạnh phúc rồi, đâu cần gì phải nói ra nữa đâu. Rồi cái bản ngã họ cũng mất, cũng không còn nữa, thì họ cũng tự xưng làm gì an lạc hạnh phúc, và sống lợi ích với mọi người là thấy mình cũng hạnh phúc lắm rồi. Thì giờ tiến thẳng lên tới cái quả vị A-la-hán mà chứng niết bàn luôn. Rồi chúng ta học đến đây nghỉ.
Rồi ta sẽ về đâu? Bồng bềnh kiếp nhân sinh, đợi như một án mây phù du. Bao nhiêu ngày qua ta sống trong kiếp trầm luân, hạm mê lợi danh nào nghĩ suy, chặt nhau lường nhau vì muốn được lời về mình, sao không vì nhau tìm an vui? Nơi chúng ta ai cũng có một Phật tánh, hãy sang tu nhanh hỡi người ơi, đừng nên lấy đồng tâm khi bóng tối còn quanh, xua đi thì ta được hạnh phúc. Ta mau về đây xin nương tựa bên Phật đà, cho tâm hồn ta được sáng trong. Ta mau lìa xa lòng hồn ghen với dối trá, miền thông